This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi, trôi trong đáy.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là tiêu biểu có cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Mặc dù ngày hôm nay chị còn rất là bận rộn, nhưng chị cũng vẫn đến với chương trình của chúng ta. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị Phong Thu. Và chị ơi, hôm nay chị có khỏe chưa?
Khỏe thì không khỏe, nhưng mà cố gắng lên chương trình chứ để... lâu ngày không lên trên đó thì chị Thu Nga chị cũng buồn. Không biết khán thính giả họ có thích mình hay không thì mình không biết. Tại vì cái chương trình của Phong Thu rất là đặc biệt, nó thuộc cái dạng cũng conservative nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình là cái người không có thích đứng chẳng hạn, như là nịnh mợ đó. Tánh mình xưa giờ vậy rồi, thành ra là mình có sao mình cứ nói vậy thôi.
Có sao
ok, kính chào và chào anh và chào anh và chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay thì ở đây thời tiết mấy tuần cả tuần nay nó lạnh kinh khủng lắm đó anh.
Vậy hả chị? Và ở dưới này thì những ngày nay thì bắt đầu là ấm ấm, nóng nóng lên rồi. Mặc dù là thời tiết ở bên ngoài nhìn thấy bầu trời rất là ấm u lắm, nhưng mà cái cơ hội mưa ngày hôm nay cũng rất là thấp. Nhưng mà chắc có lẽ là cái không khí của những khu vườn của người Việt đang chuẩn bị đổ về với cái chăm sóc vườn từ cây cối này nọ cũng đang đến với cái khu vực Đà Lạt Forward, khác hẳn với là cái không khí ở trên chị. Để khỏi mất thời gian của quý vị và con đồng hương của chúng ta, thì chúng ta quay đến cái ông tổng thống hiện tại của chúng ta, đó là ông tổng thống Joe Biden. Tuổi già không thể chối cãi của ông tổng thống hiện tại, ông Joe Biden. Bởi vì mới đây thì các camera ở căn cứ không quân Andrew thuộc tiểu bang Maryland đã ghi lại cái hình ảnh mà ông tổng thống Biden này đã hai lần ông bị vấp trong cái lúc mà ông sử dụng cái thang để mà đi lên trên cái chiếc Air Force One. May mắn đó là ông không có bị té, thưa quý vị. Cái đoạn video đã được đăng tải ở trên cái tài khoản X, tức X tài khoản này tức là tên của Twitter của RNC Research do Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa quản lý, kèm theo một cái dòng chữ đó: ông Biden gần như bị trượt chân hai lần trong lúc mà ông lên Air Force One, dù sử dụng thang ngắn hơn để mà tránh bị trượt. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống thì ông Biden không ít lần bị vấp, bị trượt chân trong lúc mà sử dụng thang, và cái điều này đã khiến cho dân Mỹ dõi theo một cách phải gọi là rất là lo lắng lắm. Hồi tháng 6 của năm 2022 thì ông bị ngã khi đang xuống xe đạp nhưng mà không bị thương. Ông có đã từng bị vấp vài lần khi mà ông đi lên cái chiếc chuyên cơ không lực 1. Ông Biden hiện là tổng thống Hoa Kỳ lớn tuổi nhất, đó là ông năm nay 81 tuổi. Ông đã tuyên bố ông sẽ tái tranh cử vào năm nay 2024 này, và đối thủ hàng đầu của ông thuộc Đảng Cộng Hòa, đó là như quý vị biết là cựu tổng thống Donald Trump, sẽ bước sang cái tuổi 77, tổng thống 77 tuổi vào cái tháng này, thưa quý vị. Không hiểu tại sao ông không an hưởng tuổi già cho thiên hạ nhờ đi, mà ông và gia đình cũng nhờ nữa ha thưa chị.
Quyền lực và tiền bạc là một cái thứ cám dỗ con người mạnh nhất. Mà người ta nói tới tham nhũng quyền lực, thì anh hiểu cái từ tham nhũng quyền lực là nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy rất là nguy hiểm cho đất nước. Thì những con người mà có cái nụ cười, cái miệng méo qua một bên là có một cái nụ cười gọi là một nụ cười của cái thằng điểu cán. Anh thấy những cái tên mà cười nhếch mép nè, cười mà cười méo miệng nè, hoặc là có cái những nụ cười là cái những nụ cười khinh đời, là cứ luôn luôn tưởng mình là đệ nhất của thế giới hết đó. Thành ra là họ không có nhìn lại cái bản thân của họ, là cái khả năng của họ, trí tuệ của họ. Cái điều đó đó nó có giúp ích được gì cho ai hay không, nhưng mà họ chỉ nghĩ là họ chỉ có một chút quyền gì đó, hay có một chút gì đó, hay là họ còn sống á, là họ cứ quên quan là tự vỗ ngực không. Thành ra những người thường như vậy đó là họ sẽ rơi vào một cái hoàn cảnh làm trò cười cho thế giới, thì ông ta cũng là một trong những loại người đó. Và chúng ta cũng biết là khi mà những cái con đà điểu á, mà nó đã chui đầu vào cát rồi đó, thì nó cũng chẳng còn nhìn thấy gì cả hết. Và hình như cái đảng Cộng sản Dân chủ này á, là cái như là bệnh hoạn một lũ. Phải dùng cái từ đó mới đúng hơn. Quý vị cũng thấy là chẳng những ông ta làm vua, ban phát lợi lộc, muốn ký một cái sắc lệnh gì ra là biết bao nhiêu người phải quỳ gối xuống để mà xin xỏ. Do đó mà biết bao nhiêu những cái con người làm việc xung quanh ông ta để mà ông ta ban phát chức quyền đó, thì những cái thành phần đó nếu mà nó có lương tâm chắc nó cũng chẳng thèm làm đâu. Nhưng mà cũng vì hám danh hám lợi, nó cũng là thuộc cái loại là tham nhũng quyền chức đó, cũng giống y như vậy đó, một lũ giống nhau đó, là nó sẽ làm việc chung với ông ta. Và nó còn bơm hơi cho ông ta, bên vực cho ông ta nữa. Ví dụ cho Phong Thu nói rất là đơn giản, là cái ông Ian Sand, phát ngôn viên của văn phòng luật sư của tòa Bạch Ốc, và ông ta là thường xuyên chỉ trích cái mạng xã hội của ông Elon Musk, đã dám công khai chê bai ông Biden. Bởi vì những người này nói là những cái điều mà ông ta làm và những cái hồ sơ á, mà những cái thông tin đưa về ông Biden á, là không có chính xác, cũng như cái báo cáo của Biện lý đặc biệt là thật là đáng báo động. Ông ta chỉ trích cái đài NBC News là trích dẫn về cái những cái điện, về cái những cái hồ sơ đánh giá của ông Biện lý đặc biệt Robert Hurt á, là nói rằng là ông tổng thống á, cố tình giữ các tài liệu mật tại tư gia. Điều này là sai. Và cái báo cáo kết luận là không có trường hợp nào để mà có vấn đề đó hết. Nếu mà họ đưa, họ tìm ra những cái gì mà NBC nói đó, thì chắc hẳn là đã có cái sự cáo buộc. Đó là cáo buộc tội phạm để đưa ông này ra tòa, đưa ông này ra tòa, nhưng mà ông ta vẫn ngồi ở đó. Quý vị có nghe là, có nghe là cái một cái tên mà cái tên cẩu tài mà nó nói chuyện không? Nó ăn xong rồi nó cũng mù vậy đó. Cái miệng mà nó đã ăn nhiều quá rồi đó, cái óc nó không có hoạt động nữa. Quý vị không ăn nhiều quá đó, cái óc không hoạt động nữa. Trong cái báo cáo dài 388 trang của mình, thì ông Biện lý đặc biệt Robert Hook tuyên bố rằng cuộc điều tra của ông đã phát hiện ra rằng bằng chứng cho thấy Tổng thống Biden cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật với tư cách là một công dân bình thường, nhưng sau khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống. Tuy nhiên, ông hết kết luận rằng không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra cho ông này hết. Quý vị thấy không? Bởi vì sao? Như Phong thì chúng ta đã nói rồi, bởi vì ông này trí nhớ ổng kém rồi, thành ra không có bắt bớ gì hết. Nhưng mà trí nhớ kém, không rời khỏi Bạch Cung, nhưng mà vẫn còn ngồi trên đó để mà làm vua, làm chúa, làm quan, rồi ăn nói lung tung xà beng hết, thì quý vị cũng thấy rồi. Và bây giờ chúng ta thấy là cái công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp là ông Robert Hurt khẳng định rằng ông Biden đã bắt đầu lưu trữ không đúng cách tài liệu mật liên quan đến hoạt động quân sự và ngoại giao của Mỹ tại Afghanistan sau khi làm phó tổng thống. Đó, quý vị thấy không? Ông ta giữ cái hồ sơ đó lại. Và báo cáo dài 345 trang đã được công bố vào ngày 8 tháng 2 cho biết trí nhớ của tổng thống đã có những vấn đề hạn chế nghiêm trọng. Cuộc phỏng vấn dài 5 giờ đồng hồ của ông Hất với vị tổng thống 81 tuổi là một phần của các cuộc điều tra về cái vấn đề cái hồ sơ mật này. Ông đã nói rằng ông Biden không nhớ được ông làm tổng thống vào lúc nào, từ năm 2009 đến 2017. À, ông ta nói vậy. Vậy hay thời điểm sau đó vài năm, khi con trai ông là ông Bowie qua đời vào năm 2015. Nhưng mà ông ta đó chẳng những đã không nhận ra rằng mình 81 tuổi mà mình bị bệnh tật, mình té cầu thang, mình ăn nói lung tung, mình không biết trả lời. Rồi á, mình chỉ nhìn á, là thậm chí là ông ta trước khi làm tổng thống là ông ta nhìn em vợ rồi trở thành vợ, rồi vợ trở thành em vợ. Nên anh có nhớ cái vụ đó không? Yeah. Và vừa qua nữa là ông ta đi qua bên các tiểu bang khác á, Phong Thu quên cái tiểu bang nào rồi, đọc cái tin này lâu, tiểu bang nào, thì ông ta mua một cái ly nước chanh thôi mà trả 6 đồng. Thì cái người nhân viên á, nói là trả 6 đồng, ổng mới hỏi cái ly này là bao nhiêu tiền, Cái người nhân viên trả tiền nói 6 đồng, cái ổng trợn mắt, ổng nói chứ có gì mà mắc dữ vậy. Ông quý vị thấy không? Tức là ông ta chỉ có chui trong cái tòa bạch ốc đó đó. Rồi ông ta ngồi đó, ông ta sẽ nghĩ ra những cái cách nào để lừa lọc, ha, tánh luật pháp, bao che cho con, xúi dục con cái làm bậy, rồi đi tìm cách đi ám hại người này, ám hại người kia, bắt bớ, đuổi người này, đuổi người nọ. Rồi là ra lệnh cho truy tố người này, truy tố người kia, ám hại ông Trump. Nhưng mà cái rồi không biết cái dân tình của dân chúng sống như thế nào, là chỉ có lấy tiền ra, quăng ra cửa để mua cử tri. Cũng giống như Obama ngày xưa mà muốn trở thành tổng thống lần thứ hai đó, nhiệm kỳ thứ hai, là bỏ ra một triệu đô la để mà mua cell phone cho những cái người da đen đó. Quý vị có còn nhớ vụ đó không? Ráng nhớ đi nha không? Thì bây giờ đó là tụi nó chơi cái chiêu này nữa. Dùng tiền bạc trả cho sinh viên tới 1.2 tỷ để mà toàn là của bên đảng Dân Chủ không? Để mà mua phiếu của những người đó. Và di dân lậu thì nuôi dưỡng như vậy, để trong cái đợt bầu cử này nó sẽ ngồi lại đó nữa. Cái cuộc bầu cử này không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Do đó mà chưa chắc gì những người bên đảng Cộng Hòa nắm lại được toàn bộ đà hạ viện, thượng viện, hạ viện, và lấy nắm được tổng thống là cũng chưa chắc đâu. Mà nắm được tổng thống là cũng chưa chắc là được ngồi đó yên với cái đám này nữa. Quý vị nghe ông ta nói là trong một cuộc họp báo bất ngờ vào tối thứ Năm 8 tháng 2, ông Biden đã khẳng định rằng trí nhớ của tôi ổn mà. Trước một nhận xét nói rằng ông không nhớ được thời điểm qua đời của con trai ông, thì ông giật lại chứ. Sao ông ta dám nói như vậy cơ chứ? Ông Biden nói với các phóng viên rằng ông là ứng cử viên thích hợp nhất cho cái cuộc bầu cử sắp tới, và tôi luôn có ý tốt. Và tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng mà biết mình phải đang làm gì. Tôi đã đưa đất nước này trở đi đúng hướng như vậy đó. Tôi không cần ông ta nói tôi phải làm gì. Đó, quý vị nghe nói chuyện không? Còn cái ông Sam này thì lập luận rằng báo cáo của Biện Lý Hức nên được xem xét một cách toàn diện. Quyết định không truy tố của ông Hức là vô hiệu hóa những cái bằng chứng mà có thật. Ông ta nghĩ dễ sợ ông gọi đó là ông ta tiếp tục chỉ trích giới truyền thông trong bức thư đề ngày 13 tháng 2 vừa qua, là gửi cho bà Kelly O'Donnell, phóng viên của đài CNN là và hiện là chủ tịch của Hiệp hội Phóng viên của Bạch Cung, viết tắt là WHCA. Ông ta nói rằng ông Sam, ông viết như thế này: tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Và đồng thời ông kêu gọi sau này hãy thận trọng trong việc đưa tin thiếu chú ý đến chi tiết hoặc hiểu sai sự thật và bằng chứng. Ông quý vị nghe thấy dễ sợ không? Rồi ông ta còn đưa ra một ví dụ cụ thể từ đài CNN, CBC News, New York Times, gọi những cái tờ báo này là hoàn toàn bộ đều không chính xác. Đó quý vị thấy không? Có nghĩa là ông ta nuôi cẩu nô tài, giống y hệt như ông ta, cũng là một cái loại điểu cán, ăn gian nói dối, vô đạo đức. Đồng thời nữa là nó dùng cái quyền lực của nó để nó ép người ta nói những cái điều trái với sự thật. Xin trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Văn Cẩu cùng chị Phong Thu. Khi mà nói đến cẩu mà nè, chị cũng có liên quan, chị nói đến cái cẩu thì cẩu tức là khuyển, mà khuyển tức là chó, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói thêm cái con đệ nhất khuyển hoặc là đệ nhất cẩu cũng đã tiếp tục làm phiền thêm cho chủ của nó. Theo số liệu thống kê cho thấy là con chó cưng của ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tấn công các nhân viên mật vụ ít nhất là 24 lần, trở thành một cái nỗi mà ta kêu là nỗi kinh hoàng của lực lượng này ngay tại tòa Bạch Ốc, trại David, cũng như là tại tư dinh của nhà lãnh đạo. Theo tờ The New York Times, trong cái ngày 22 tháng 2, dẫn nội dung của các email nội bộ được đăng tải trên trang mạng cho thấy là cơ quan mật vụ Hoa Kỳ phải điều chỉnh cái chiến thuật hoạt động trong việc bảo vệ Tổng thống Joe Biden, bởi vì cái chú chó cưng của gia đình ông cứ tấn công các nhân viên lực lượng này. Ôi sức kỳ quá ta. À, cơ quan này ghi nhận là có 24 lần comment cái chú chó chăn cừu Đức này đã tấn công các nhân viên từ tháng 10 của năm 2022 đến tháng 7 của năm 2023. Trong đó có người phải bị mai đến 6 mũi, còn có một cái trường hợp khác thì bị chảy máu đầy sàn của cái tòa Bạch Ốc. Mặc dù sẽ tiếp tục bảo vệ tổng thống nhưng phải sáng tạo tìm ra nhiều cách để mà nhằm đảm bảo cái an toàn cá nhân, trong khi mà phải gọi là sớm tìm ra một cái giải pháp tốt hơn. Không lẽ vì là để nhấc cẩu cho nên không có bị dạy dỗ, không bị training thêm hay sao vậy chị?
Anh nói cái này tôi mới tức cười nữa. Tức là hắn ta coi con người là thấp hơn con chó. Thành tới ra là chủ nào tới nấy, chó cũng vậy luôn, nữa là từ trên xuống dưới là có một lũ. Thôi đã nói là một lũ rồi, nó giống như nhau hết á. Bởi vì quý vị thấy không, chúng nó hợp rơ với nhau, chúng nó mới sống với nhau được. Cũng như nếu mà Phong Thu, con chó Phong Thu như vậy đó, là Phong Thu phải đem nó đi vào trong cái nơi mà người ta chăn thú, là Phong Thu cho đi. Hoặc là Phong Thu phải tìm cách là cho nó đi nấu gọi là người ta nấu cày thịt bảy món á, cày bảy món đó là nấu cho người ta để người ta làm thịt cày đi. Nếu cái con chó này mà nó ở Việt Nam á, tôi bảo đảm với quý vị hả, người ta sẽ tìm cách người ta đánh nó chết xong rồi người ta trùm bao bố nó, người ta đập nó chết xong người ta đem đi, người ta nấu, người ta quay nó lên, rồi người ta nướng, người ta nó ăn cũng chẳng ai tiếc đâu. Mà một cái con chó như vậy, có thể nó cũng là một con chó điên đó, chủ nó cũng điên như vậy nên nó cũng như vậy thôi. Ở với chủ sao thì vậy, nó dạy dỗ cho chó nó vậy. Chứ nếu không, con chó này đánh nó vài lần coi, nó có dám nữa không? Tôi bảo đảm với quý vị, nhà tôi có con chó nè, mẹ tôi nuôi nè, mà nó dẫm đạp vô cái gì mà dơ đó, tôi chỉ còn chỉ tay với nó thôi, tôi đuổi nó đi, xong rồi tôi nói mày đừng có quay trở lại gặp tao nữa, là nó không bao giờ nguyên một ngày đó là nó né tôi luôn. Và nó trở lên nó hiền, nó ngoan. Thì đó mới là cái người mà biết điều khiển, biết nuôi chó chứ. Bởi vậy nên từ chó cho tới người, cho tới con của ông này cũng chẳng có dạy dỗ gì hết, thưa quý vị. Bây giờ đó, quý vị thấy không, trong cái thời buổi này, cái thời buổi của Biden, của đảng Cộng sản Dân Chủ này, chẳng những cái con chó trong cái Bạch Cung nó đã điên rồi, mà khắp nơi có xuất hiện những cái con chó điên này, nó rất là đông đảo, mà nhất là nó nằm trong cái cơ quan lập pháp, cơ quan mà hành pháp lập pháp của Hoa Kỳ này nhờ, nhất là bên luật pháp là nổi cộm nhất. Bởi vì những cái đám kia nó không có chức năng để nó lôi đầu người ta ra, nó làm này làm nọ, nhưng nó ở đằng sau xưng nó xúi dục để làm những cái chuyện này. Ví dụ như là cái bà Willis và cái ông mà Quay đó, hai người đó đều vào trong Bạch Cung rất là nhiều lần để nhận chỉ thị. Này là có trong cái hồ sơ của Bạch Cung ghi chép đàng hoàng nha. Tôi có luôn cái website đó luôn, chứ không phải là tôi dựng chuyện ra tôi nói họ đâu. Để nó nhận lệnh nó đó làm gì? Để nó đi, nó trù dập, nó hại người ta. Đã quý vị thấy. Rồi những cái con chó điên ở New York nữa, ha, thẩm phán Angaron với cái bài trend đó. Bây giờ công chúng luôn, cả người da đen, người ta vẫn là phẫn nộ. Và người ta rất là nhiều những chiếc xe tắt, nó không còn, nó đình công, nó không chở hàng tới tại New York nữa. Nó đâu có gì để nó ăn. Và nếu cái người dân New York tiếp tục cúi đầu để mà nhận lãnh vài cái đồng bạc của nó, để mà nó bố thí á, để mà sống, thì cũng giống như những cái con chó này thôi, thưa quý vị. Tôi nói thật quý vị như vậy đó. Bởi vậy mà chúng ta biết đó, là cái con người này á, yêu chó hơn yêu người, và coi cái người dân của mình không có ra gì hết. Do đó mà những cái người bảo vệ trong ta đó, để cho chó cắn người ta mà mấy chục lần như vậy, mà vẫn là im hơi lặng tiếng, vẫn không làm gì hết. Quý vị thấy là cái điều này đó là phải viết trên báo rất là nhiều, và đồng thời nữa là phải làm đơn truy tố cái ông tổng thống đó. Tại sao không? Nếu mà bị chó cắn như vậy, nếu mà tôi nuôi chó, đây là luật đàng hoàng, mà cái con chó đó mà nó lỡ nó cắn một cái người mà đưa thư đó, hoặc là cái người đang đi ngoài đường đó, người ta có quyền người ta kiện đó. Có nói mấy ông mật vụ này ấy, hiền đó, cái những người mà người ta biết, ta đưa ra người ta thưa. Xin trở lại với anh.
Dạ, cắn kinh hồn, trời ơi, cắn mấy lần đưa quý vị. Chắc không chừng là sau cái nhiệm kỳ của ổng xong rồi bắt đầu mấy người cận vệ này mới dám thưa thôi, em nghĩ là như vậy.
Dạ.
Cắn gì đâu.
Chuyện ra thôi à.
Trời ơi, quá trời luôn rồi quý vị. Đó, mà có những cái trường hợp như quý vị thấy, tính có nói là 6 mũi luôn chứ không ít đâu, phải không? Tại sao là không có những cái biện pháp như vậy? Chúng ta chờ xem trong thời gian sắp tới này, cái con cẩu khuyển này, con chó này nó như thế nào. Quay sang tình hình thế giới thì thưa quý vị, cũng như thưa chị, tài xế người Rumani bị kết án 3 năm tù sau khi mà nhồi nhét 7 người, bao gồm trong đó có 6 người Việt, vào một cái khoang nhỏ trên nóc của cái chiếc xe vận tải lớn để mà nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc. Theo tờ Telegraph thì bị cáo có tên là Valeriu Lodati, 24 tuổi, đã để 6 người Việt Nam cũng như là một người Syria chen chúc trong không gian chật hẹp ở trên nóc của một cái chiếc xe vận tải đi phà từ cái thị trấn Húc của Hà Lan đến cái hạt Essex của Anh Quốc. Vào ngày 16 tháng 12 của năm 2023 thì các nhân viên thuộc lực lượng biên giới của Anh đã lục soát cái chiếc xe này và phát hiện 7 người nhập cư trái phép. Thì cảnh sát Pháp, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 26 đối tượng, họ ưa xài cái đối tượng, thưa quý vị, họ bắt giữ 26 người tình nghi là có liên quan đến cái vụ mà 39 người Việt thiệt mạng trong cái container hồi tháng 10 của năm 2019, như quý vị biết cái đó. Thì những cái cơ quan tư pháp cho biết là nhiều cái cuộc đột kích vào cái mạng lưới buôn người đã được cảnh sát hai nước Pháp và Bỉ đã tiến hành vào rạng sáng của ngày 26 tháng 5. Và theo những cái bản tin này thì cái nạn buôn người vẫn tiếp tục với cái sự gọi là không control được của nhà cầm quyền, hay hoặc là nhà cầm quyền không thể control cái tham nhũng qua những cái sự việc này. Thưa chị nghĩ như thế nào về cái sự việc này thưa chị?
Khi mà chúng ta nói về người Việt Nam rất là đau lòng. Ngày hôm qua tôi ít đi ra ngoài đường, lúc này tôi ít ra ngoài đường, nước là cái khu Lăng Lê Bạc á, nó phức tạp á. Tôi ngang qua một cái trạm xe bus, tôi thấy là nó treo một cái bảng là Human Trafficking. Cái câu chuyện này là tôi đã viết gần 20 năm trước, khi mà tôi đang còn học bên college. Tôi viết một cái article dài 10 trang giấy bằng Anh ngữ không. Tôi nộp cho bên, trước khi mà tôi xong cái phần English mà cái lớp cao nhất của English đó, để mà tôi lấy cái bằng, cái số điểm đó để mà tôi đi học tiếp nữa đó. Thì là tôi đã làm cái bài luận văn đó rồi, để nộp cho thầy là 10 trang giấy bằng Anh ngữ về human trafficking. Tức là 20 năm trước đã diễn ra rồi thưa quý vị. Mà nó diễn ra càng ngày càng gay gắt hơn. Ở cái chỗ là cái sự di chuyển của con người từ nước này sang nước khác là người ta gọi, mà Phong Thu có làm một cái chương trình gọi là thế kỷ du mục á. Họ đi khắp nơi trên thế giới, họ lang thang như vậy để mà họ đi tìm một cái nơi họ có thể sinh sống được, đi tìm một cái bình an, đi tìm hạnh phúc. Có người đi tìm hạnh phúc, có người là ở quê hương nghèo khổ thất nghiệp rồi đói khát, không có cái gì để mà sinh sống hết, do đó mà người ta lang thang trên khắp thế giới để người ta đi kiếm ăn hết. Còn có một người khác nữa, là người ta đi rời khỏi đất nước để làm gì quý vị? Đi tìm một cái giấc mơ, một giấc mơ Mỹ, một giấc mơ Anh, những cái giấc mơ mà tạo cho họ có một cái đời sống sung túc hơn, giàu có hơn, hoặc là họ sẽ trở thành những vĩ nhân hay cái gì đó, thì họ sẽ rời khỏi đất nước mình. Cũng như là những người Việt của chúng ta đã rời khỏi Việt Nam 50 năm rồi, bởi vì sao? Chúng ta đã bị đuổi khỏi quê hương thưa quý vị, là bị săn đuổi, chúng ta bị săn đuổi là đúng hơn, mà phải rời khỏi quê hương mà đi. Vậy chúng ta đi tìm tự do, đi tìm cái giấc mơ của mình, và chúng ta đã có cái giấc mơ tại nước Mỹ này. Tại sao ngày hôm kia 25 tháng 2 tôi và ra mắt cái quyển sách Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chung với cái cuốn sách mà Trận Chiến Cuối Cùng đó. Tôi chỉ nói có hai câu thôi, hai câu rất là đơn giản. Khi thế giới im lặng trước cái ác, cái xấu và sự tàn bạo thì thế giới này sẽ diệt vong. Và khi những con người đã nhìn thấy những điều xấu xa, những điều độc ác mà vẫn tiếp tay với cái sự độc ác này, với những cái điều xấu xa này, thì lương tâm con người đó không còn nữa. Là hai câu nói cuối cùng, câu kết của tôi. Và khi tôi yêu cái đất nước này nhiều bao nhiêu và tôi cảm thấy rằng muốn trả ơn cho họ, là tôi phải tranh đấu và tôi giết 9 quyển sách chỉ trong vòng có 3 năm, 9 quyển sách thôi anh. Thưa quý vị, bây giờ tôi trở lại với quý vị về vấn đề người Việt Nam của chúng ta. Cái sự đau lòng mà có lẽ là nhiều người sống với Cộng sản, nghe họ tuyên truyền, và đồng thời những người đi qua khỏi, rời khỏi Việt Nam rồi. Và bây giờ thấy Việt Nam có tưởng đâu là phồn vinh giàu có, rồi họ vẫn có một cái giấc mơ, họ đi về đó, họ đi kiếm tiền nữa để họ sống nữa. Để mà họ hòa nhập vào đó, họ đi kiếm tiền, họ sống nữa, để họ tạo dựng cho họ một cái giấc mơ gì thêm nữa là giấc mơ giàu có. Đồng tiền, nó không bao giờ nó có thể là mua được những người có lương tâm. Nhưng đồng tiền nó cám dỗ, nó thật quý vị, thời buổi này hả, 100 người á, thì chỉ có khoảng chừng 10 người là người ta còn nghĩ lại này nọ thôi, chứ còn 90 người là một là sống im lặng, hai là sống đồng lõa, ba là sống là hòa nhập vào những cái đó để mà sống. Chứ không có phải là người ta đi những cái con đường mà theo cái lý tưởng, theo những cái giấc mơ thực sự mà của cái lòng con người muốn đâu. Cái đó mà chúng ta thấy tại sao người Việt phải rời bỏ Việt Nam, bởi vì cái tầng lớp mà họ cho rằng họ giải phóng người nghèo để mà người nghèo là người giàu bằng nhau, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, người nào cũng như người nấy, có không? Quý vị nhìn có không? 50 năm, người Việt vẫn tiếp tục rời khỏi Việt Nam để đi tha hương cầu thực, để đi kiếm tiền, phải đi kiếm tiền gửi về Việt Nam, nghĩa là phải bỏ mạng trên sông, trên biển, trên những cái chiếc xe như vậy đó. Để làm gì? Cũng do cái lòng của họ ham muốn nữa, là họ muốn cho con của họ giàu sang, họ muốn cho cha mẹ họ có cơm ăn áo mặc giàu sang hơn những cái họ có, nên họ phải rời bỏ cái đất nước đó. Mà đa số quý vị biết ai? Người miền Bắc rất là táo tợn, bởi vì bây giờ cái chế độ của miền Bắc nó đã tạo dựng lên một cái tầng lớp giàu có, nó khuynh đảo hết đất đai tài sản, và nó giàu có không thể tưởng tượng được ở tại Việt Nam. Và quý vị biết là như là Phạm Nhật Vượng hay là những cái tay mà tỷ phú ở Việt Nam hay cái gì đó, là đằng sau của nó là sân sau là có tụi nó hết á. Nếu không phải sân sau của tụi nó là tụi nó sẽ cướp giật, nó lấy, hoặc là nó sẽ tìm cách nó tố cáo, hoặc là nó kiếm chuyện đủ thứ hết. Tôi có một người bạn mà chỉ qua đời rồi đó, chị đã rơi vào cái trường hợp đó, mà đến nỗi mà bà bị ung thư, bà chết luôn á thưa quý vị. Đó là những gì mà bà đó là tay chân thân tính của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà sống chung một láng trại với ông Nguyễn Tấn Dũng, lớn lên với ông Nguyễn Tấn Dũng luôn. Và cha của bà với ông Nguyễn Tấn Dũng là rất là thân nhau. Mà sau này bà lại cũng gì mà bà mua một cái miếng đất mà bà làm ăn như vậy, và cái của một cái người mà Hoa Kỳ người ta để lại đó, bà mua đó, mà nó muốn cái tụi mình miền Bắc nó muốn ăn cái số, lấy luôn lại cái tài sản đó đó. Nó muốn đẩy bà ra, bởi cái miếng đất đó là ở tại Nguyễn thì Minh Khai rất là đắc địa. Mà nó đì bà, nó bắt, nó nhốt tù bà luôn. Nó liện bả như con heo ở trên xe. Quý vị biết không, cái người miền Bắc á, là họ nói xin lỗi chứ, ai mà Bắc á đừng có giận tôi nha. Cái lòng tham không đáy và cái sự táo tợn của họ nó rất là khủng khiếp. Chỉ trừ ra những người có lương tâm mà thôi. Thưa quý vị, tại sao ngày hôm nay tôi nói cái điều này? Để cho những cái người mà đi qua bên đây từ Cộng sản, sống với Cộng sản lâu rồi, những người miền Bắc mà chạy qua bên đây đó, sẽ tự vấn lại cái lương tâm mình, coi những lời tôi nói có đúng không? Có đúng trong cái tâm địa của quý vị không? Hay là quý vị sẽ sống bằng cái gì? Bằng cái bề mặt, sự dối trá của quý vị ở bên trong đó, và che đậy những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang đối xử với dân chúng như thế nào, mà để dân chúng tiếp tục bỏ nước ra đi như vậy. Chúng ta hết giờ rồi, tới thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều là ngày hôm nay dính chút thời gian để cùng Hà Tĩnh chúng ta thực hiện chương trình Bức Tranh Văn Cẩu. Chúc chị là bình an, sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị nhé thưa chị. Và mời chị gửi lời chào thưa chị. Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, dạ vâng.
Xin tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Chị rất là bận rộn thưa quý vị, nhưng mà chị cũng cố gắng để chị thực hiện chương trình Bức Tranh Văn Cẩu này. Chúc chị với những điều bình an nhất. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bức Tranh Văn Cẩu của chị Phong Thu. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Bức Tranh Văn Cẩu lần sau nghe thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
Giờ em lao đao nơi công trường nào, em mang nợ máu hay là em đã qua cầu, hoặc em ra khơi cưới sông bạc đầu. Em tiểu thơ giữa rằng kinh tế em công chúa lo lem nơi nông trường, em Thúy Kiều man rừng cây quê.